24, cúng sao cầu an có đúng chánh pháp hay không?
Thưa Thầy, trong đầu năm mới, theo thói quen của mỗi chùa, hàng năm, ngày mùng 8 âm lịch, đầu năm, có một buổi lễ cúng sao, cúng hạn. Vì thế, công việc cúng sao của quý thầy, cô ở chùa là đúng với tinh thần đạo Phật hay không? Nếu là đúng, sao con không nhìn thấy trong kinh điển? Còn sai, sao vẫn còn các chùa cúng hoài? Xin thầy cho con biết rõ.
À, câu hỏi này là nó đúng như cái mục tiêu mà nãy tôi có gợi ý đó. Trong những ngày mình ăn Tết, truyền thống của dân tộc, cổ truyền của dân tộc, mình thấy cái gì, mình nghe cái gì, mình ngửi nếm xúc biết cái gì mà mình cần đặt ra vấn đề để mà cùng nhau gọi là hội thảo hay là giao lưu hay không ha. Thế thì câu hỏi này là một cái rất là thiết thực ở trong cái dịp Tết vừa qua. Thế thì là tôi nói cái này cho các vị nghe. Bây giờ đó, cái cơ quan mà người ta làm cái thuốc trừ sâu á, bảo vệ thực vật á, là luôn luôn là ta thay đổi cái nhãn thuốc và cái công thức của thuốc. Là bởi vì rầy á, nó có cái sức đề kháng của nó rất hay nha. Cái công thức cái tòa thuốc này, năm nay mình xịt rầy chết, mà nếu mà năm 3 năm nữa, cái công thức của cái thuốc xịt rầy, xịt sâu rầy này của lúa mạ đó mà, của cô hoa cỏ mà, nó không chết nữa. Thế thì là ta làm cái thuốc có công thức khác, độc hại bằng kiểu khác, chứ không là nó bị lợn thuốc. Đó, cái cách làm rẫy nó vậy đó. Thế rồi là cái việc này bây giờ người ta chuyển hướng hết rồi, ta đã đề kháng hết rồi, kháng thuốc rồi. Câu hỏi này hình như là nó không còn được bao nhiêu công dụng đâu. Bây giờ đa số người ta không nói cuốn sao nữa, mà các vị biết ta nói gì không? Cầu an đầu năm. Cầu an đầu năm cũng là một hình thức cúng, cúng sao nhưng mà khác, khác thuốc. Thấy chưa? Nếu nói cúng sao á, là nhiều vị sư giờ ta nói cúng sao là không chánh pháp. Thấy chưa? Là mê tín, là dị đoan. Thành ra là bây giờ người ta chuyển hướng qua, người ta dùng cái chữ lễ cầu an đầu năm, cũng tức là một hình thức, nên là ná về cái cúng sao này. Còn hồi xưa đó thì là các vị mà ta gọi là cúng sao đó, cũng là hình thức của lễ cầu an đầu năm, nhưng mà cái giai đoạn mà người ta còn mê tín nhiều á thì người ta dùng cái từ cúng sao. À, dân chúng mà còn mê tín nhiều, còn quyến hoặc nhiều thì người ta dùng cái từ cúng sao. Thì dựa vào ở trong lịch đó mà. Cái này gọi là cửu diệu thất tinh. Cửu diệu thất tinh, La Hầu chánh thất kiếm hung tai, Thổ Tú thị diệu tứ bát an ha. La Hầu, Thổ Tú thị diệu thái bạch dân hớn, là cái đô vân vân. Khi mà người học Phật, người có tôn giáo theo đạo Phật mà còn mê tín nhiều thì ta gọi là cúng sao. Tôi nói như vậy có nghĩa là cái từ cúng sao là đã phát xuất từ nơi cái dị đoan, cái mê tín rồi, chứ nó không phải chánh pháp rồi. Bởi vì nếu mà ta học kinh điển có hệ thống đó mà. Tổ Quy Sơn dạy ta cái câu mà tôi nói hoài: kim sanh tiện tu quyết đoán, bổn liệu bất do biệt nhân, tức ý dông duyên bất giữ, chỉ cần tác đối tâm không, cảnh tịch chỉ bị cửu trệ bất thông. Đời này tự mình quyết đoán, tự mình định đoạt số phận mình, chứ không có do ai khác, không có do ngoại nhân mà làm gì cho mình được hết. Đó là giáo lý của đạo Phật nói như thế. Cho nên không có ông sao La Hầu, sao Thổ Tú, Thủy Diệu, Thái Bạch, Thái Âm nào mà làm cho ta sung sướng, hay là cái sao nào đó làm cho ta đau khổ, không có cái đó. Giáo lý đạo Phật không chấp nhận những cái sao mà có thể làm cho người ta sung sướng, cũng không chấp nhận cái sao nào đó làm cho con người bị đau khổ. Khi mà gặp nó không có quyền làm đau khổ cho ai. Và sự thật những cái sao đó theo đạo Phật thì không có hẳn. Do vậy cho nên những vấn đề mà nếu dùng cái từ cúng sao là coi như là không phải chánh pháp rồi. Tuy nhiên á, mình phải nói rõ cái điều này. Trên thế gian á, nhiều dân tộc, trên thế giới thì cũng vô số, mình tính không có hết đâu. Mỗi một dân tộc người ta có quyền tín ngưỡng theo cái kiểu của người ta. Thế thì là ta tin tưởng cái kiểu của người ta, ta thờ ông thần gì, ông thánh gì, mình không có quyền nói. Cho nên tôi nói ở đây là tôi nói trong cái phạm vi của những người đệ tử Phật. Là đệ tử Phật thì không tin cái đó. Nhưng mà nếu như người ta có, ta tin nó thuộc về của lão giáo, của đạo giáo, hay là của cái gì, cái tín ngưỡng nào đó nè, thì người ta tin mình không có quyền nói đó nha, không được phê phán nha. Còn ở đây mà tôi nói là cái đó không trúng, là tôi đứng trên cái quan điểm của một người đạo Phật nói với những người đệ tử Phật. À, xin lưu ý cái điều đó. Cho nên cái việc cúng sao là gì không đúng rồi. Đạo Phật không chấp nhận. Tự mình định đoạt số phận mình chứ không ai, không do ai hết. Mà dựa vào cái chân lý nhân quả là cái đó muôn đời. Để mình làm những điều ác thì mình sẽ gặp những cái điều ác, điều không tốt nó đến với mình. Mình làm những điều thiện thì mình sẽ gặp những cái điều tốt, những cái điều thiện nó đến với mình. Đó là giáo lý nhân quả muôn đời, bất di bất dịch. Do vậy cho nên tôi nói tới cái này nè, cái chỗ này là động địa, động nhiều lắm nè. Động nhiều lắm cho nên là nói rằng đệ nhất giảng sư là chưa chắc đâu. Thôi không được nói vậy, tao không chịu. Cái từ bây giờ người ta chuyển qua cái cúng sao này, ta biết đó là sai rồi ha. Ta chuyển qua ta gọi là cầu an, cũng chưa phải là chánh pháp nữa mà. À, vì sao vậy? Vì an không phải cầu mà được. Nếu mà cầu an được thì tất cả những người làm những điều sai trái tội lỗi trên thế gian này, ta chỉ nhờ mấy thầy, ta đi vào chùa, ta cầu cái mọi thứ đều an hết. Rồi nếu ghét ai đó, tụng cho nó bài kinh gọi là cầu siêu là nó giáng sanh hàng loạt, chết hàng loạt hay sao? Đạo Phật không có làm cái việc đó được. Cho nên là cái an là phải mình tạo cái nhân lành, thân khẩu ý của mình cho nó an lành, cho nó thanh tịnh thì mình mới có an. Cho nên cái từ cầu an là tương đối, nó không đến nổi lệch mục tiêu quá xa như là cái từ cũng sao. Nhưng mà cái từ cầu an cũng vẫn còn chưa phải phù hợp chánh pháp. Mặc dù là phương tiện, ta dùng chữ phương tiện, nhưng mà phương tiện nó quá thấp. Nó quá thấp để làm cho người ta, cái người mà có trí tuệ, người ta tư duy, ta vẫn thấy rõ rằng điều đó không được. Vì nó đã vượt ra ngoài cái chân lý nhân quả. Nếu mình làm những cái điều tội lỗi xấu ác, thậm chí là mình nói cách đơn giản là bệnh tật, bệnh trầm kha, bệnh nan y, mà nếu cầu an mà an được thì còn gì nữa là nói cái chuyện cái chân lý của cuộc đời. Bệnh viện để làm gì? Thầy thuốc để làm gì? Thầy thuốc thân trị thân là các bệnh viện để làm gì? Còn cái giáo lý của đạo Phật là thầy thuốc trị bệnh tâm cũng là vô hiệu quả. Chỉ cần những cái bộ kinh để cầu an vậy rồi cho mọi người an rồi vậy được thôi sao? Cho nên cái đó cũng chưa phải đúng. Nhưng mà cái này là mình cũng mới nói trong cái phạm vi nhỏ thôi, với tư cách là thầy giảng sư của đạo Phật, nói những người đệ tử trong đạo Phật. Rồi những người mà ta lệch ra đạo Phật, người ta có quyền tin tưởng cái gì đó người ta tin, mà mình không được. Không được là phê phán. Ta chưa hiểu chánh pháp nhiều thì ta, cái lâu đời ta đã tập, cái tập quán lâu đời rồi, ta có quyền hỏi, ta có quyền sợ chứ. Chừng nào mình giải thích cho Phật là nhiều lần, nhiều cách, nhiều ngày, người ta giác ngộ được, ta mới bỏ được chứ. Mình chưa làm cho ta giác ngộ được, người ta chưa bỏ thì ta mới hỏi chứ sao. Nhưng mà hỏi một cái vậy đó là cái lỗ tai của tôi nó đánh điện vô cái ốc tôi, nó đánh điện ốc tôi suốt cái tim tôi lòng nó nhói một cái vậy. Là vì biết là Phật tử của mình chưa thông đạt. Đó, nó có cái nào thật đó. Biết rằng là mình làm cái nhiệm vụ của mình làm còn chưa có kết quả gì được bao nhiêu. Tất nhiên là mình không có nên gạt ra đâu. Mình phải kéo vô để mình bồi dưỡng cho người ta. Nhưng mà cái đó làm sao làm nhiều được. Cho nên để ý cái đó.
Thầy, con thắc mắc là cầu an cũng như cầu phương. Đó là thầy đã mở cho con một cái lối thắc mắc mà ba ngày nay con thắc mắc. Sở dĩ nghiệp con đến đấu và cấp tên á, mà con thăm, con chúc sức khỏe bổn sư của con là thầy Thanh Kiểm. Thì con bất chợt đi ngang qua cái phòng, con thấy ở đây cần hướng dẫn thủ tục cầu siêu cầu an và bán cái bộ quần áo cái màu cù đó. Thì cũng nghe cân cách đây một vài năm thầy cũng giảng cái áo lục thù, nhưng mà con thì thực sự con chưa biết bao giờ, mà bây giờ con đến cái chùa này con lại biết mời cái chùa này là bổn sư của con nữa, cho nên con hoang mang trong lòng lắm. Và bây giờ con thấy thầy có một vị lên giải thích cái xin giải thích cái cầu an cầu siêu, thì con muốn rất là mừng và cởi mở, con cũng muốn lên tiếp theo để là cái áo lục thù là cái áo gì con chưa biết, mà tại sao là sẽ có cái áo lục thù để mũ chơi không được. Thứ hai nữa đó, đã học Phật thì tất cả mọi cái đều là như vậy hết, thì tại sao nó có cái hồn để cho mình cầu siêu? Thì có, thưa thầy, cầu siêu như vậy đó có đúng là không đúng, và có cái cái thắc mắc vừa có cái thực hiện cái thực sự thực ha xong. Còn cầu an thì thầy cũng đã nói rồi, cầu an nếu mà người ta mình không làm được cái điều lành, mình làm điều dữ thì mình cầu an làm sao mình ra khỏi tòa được. Nếu mà mình đã làm điều dữ thì như vậy con thắc mắc. Chào quý vị Phật tử.
Rồi vấn đề cầu an cầu siêu mà cái này nói đúng rằng là tôi nói nó quá lâu nhiều lắm mấy năm rồi, nhưng mà nên nhớ này, cứu cánh phương tiện hả, lưỡi nghĩa bất lưỡi nghĩa chân đế tục đế đại đế nó như thế. Cho nên nói về chân đế thì những cái điều đó không có làm, nhưng mà nếu như các hòa thượng các vương tọa mà người ta làm, tức là những điều đó có kỳ an có kỳ siêu có bán áo lục thù và có những cái đồ pháp khí vân vân, thế thì đó là thuộc về tục đế, thuộc về phương tiện, thuộc về bất liễu nghĩa. Còn hãy ai mà đi con đường mà giải đệ tử về chân đế, về liễu nghĩa, về cứu cánh thì không làm. Do vậy cho nên là cũng đừng nên thắc mắc. Nếu như mà mình thấy rằng cái này mà phương tiện quá, mà mình thấy nó dư với cái nhìn hiểu biết của mình, thì mình đi tìm cái chỗ cứu cánh. Mình thấy cái này tục đế quá thì mình đi tìm cái chân đế hơn, hay là cái trung đạo đế. Thì mình thấy cái này nó bất liễu nghĩa quá thì mình đi tìm cái liễu nghĩa. Vậy thôi, chịu khó như vậy, hàng này xấu tìm hàng tốt, thí dụ vậy. Xoài này không ngon, thấy xanh xanh biết nó chua rồi thì đi kiếm cái xoài mà đỏ hồng trái thịt no mưa thì nó ngọt chứ có gì đâu. À, do vậy cho nên trả lời vấn đề đó là phải nói là chân đế tục đế cứu cánh phương tiện liễu nghĩa bất liễu nghĩa, yeah. Là để nó như thế.